28 tháng 10 năm 1973. Thân cô viết:
bạn quả tôm là quả diện, đem thức ăn trưa đến. Sau đó bà này cũng thỉnh thoảng đến. Bà luôn luôn đem đến những thức ăn rất quân bình, đã được nấu theo phương pháp dinh dưỡng macrobiotic kỹ lưỡng nhất. Chúng tôi lại qua vùng Valleyford. Phố nhỏ này được thành lập quanh ngã tư đường chánh. Sau đó chúng tôi tiếp tục đến vùng đồng bằng lồng lộng gió, rồi thẳng đến ranh giới quận Morin Sonoma. Lễ lạy ở miền đồng ruộng này có vẻ thật thuận lợi. Nếu so với trong thành phố thì thật là một chuyện khác hẳn. Nói về khuynh hướng hiện thực của ngã thức thì nơi đây là dịp biểu thị thực sự để quán tưởng về pháp vô ngã. Trong thiền viện Phật giáo, dùng công án gọi là ai? Ở bất cứ lúc nào, nơi nào? Thiền sinh chỉ với câu hỏi đơn giản, ai là người đang biết đây? Phương pháp này gọi là hồi quang phản chiếu, nghĩa là quan sát những tư tưởng nổi lên với tính cách thật vô tư, đồng thời cố gắng truy xét trở lại tận nguồn gốc sự phát sinh của những tư tưởng đó. Dù có tìm kiếm thế nào, nó không có nguồn phát xuất từ đâu cả. Kinh Hoa Nghiêm diễn tả rằng không có người suy nghĩ, mà cũng không có gì để suy nghĩ, chỉ có những tư tưởng nổi lên do nghiệp lực hạn buộc mà thôi. Tiến trình của sự truy tầm này được người Hoa gọi là tham thiền. Một phụ nữ trẻ tên Melissa từ trung tâm thiền đường Blue Mountain mang đến cho chúng tôi một ổ bánh mì. Sau đó có cặp vợ chồng trẻ trên chiếc xe căm nhông cũ kỹ ngừng lại bảo rằng 10 năm về trước, mọi người chung quanh đây có thể nghĩ rằng chúng tôi là đồ điên. Nhưng bây giờ hầu hết là họ đã chấp nhận việc chúng tôi làm. Có người còn cho rằng đây là việc làm rất hay.
Ngày 29 tháng 10 năm 1973, Hằng cũ viết:
quả đôn Swig cùng vợ là quả kim gấp rút lái chiếc xe van Ford đến. Nhưng đã hơn 12 giờ trưa, hai chúng tôi vừa mới ăn cơm xong và sắp sửa bắt đầu cho buổi lạy chiều, thì họ tới. Ngừng xe một bên nói:
chúng con tìm quý thầy khắp nơi để đem thức ăn trưa này.
Ôi, thấy họ quá thành tâm, vì rõ ràng là họ đã vất vả lắm mới đem được cơm trưa cho chúng tôi. Sư Hằng Do và tôi lại không nỡ lòng bảo họ là vừa mới ăn xong. Thế là để tỏ lòng lịch sự, chúng tôi ngồi xuống dùng cơm trưa thêm một lần nữa. Quả đôn cứ nhắc chừng chúng tôi ăn thêm nhiều, và tôi đã ăn hết hũ bơ đậu phộng peanut butter hiệu Dave Smith như mỗi lần họ đến. Chiều nay lại có nhiều người đến trò chuyện. Chúng tôi nhận thấy những người này đang rơi vào các hạng khác nhau. Hầu hết là họ đã có sự chuẩn bị sẵn trong tâm trước khi đến nói chuyện với chúng tôi. Dù ủng hộ hay chống đối, họ cũng chỉ vì quá thắc mắc thôi. Những người này tự họ cho rằng mỗi cá nhân phải được phân loại rõ ràng. Có nghĩa là một người nếu không là Thiên Chúa giáo thì phải là Do Thái giáo, Phật giáo hoặc gì khác nữa. Đó là một trong những sự phân biệt giữa trắng và đen, giữa đúng hay sai. Mặc cho những tư tưởng mới lạ này biến chuyển, chúng tôi chỉ lấy làm ngạc nhiên khi thấy còn có bao nhiêu người lại bảo thủ quá đáng như thế.
Ngày 30 tháng 10 năm 1973, ân cô viết:
chúng tôi hiện đang trên xa lộ nhỏ hẹp, cong ngoằn dẫn trở ra bờ biển và bị một hoạn nạn. Nguyên là còn gần một dặm nữa mới đến quận vùng biển ở Bodekipe. Tôi bỗng cảm thấy có lệnh đòi đi cầu. Khỏi phải nói cũng biết là ở đây làm gì có nhà vệ sinh. Bởi vậy tôi đành phải tuột xuống khỏi xa lộ và lủi đại vào bụi rậm để làm tròn bổn phận hàng ngày. Rủi thay, lại không có giấy để chùi, nên tôi vối tay quơ đại mớ lá vàng tươi gần bên. Đó chính là một lầm lỗi thật đáng giá. Vì sau đó tôi mới nhận ra những chiếc lá xinh xắn này lại là lá cây sòi độc, tức là poison oak. Tôi cứ nghĩ lá sồi độc màu xanh, nhưng nghĩ gì đi nữa cũng không giúp ích chi trong lúc này. Chúng tôi lại tiếp tục lễ lại, nhưng đến tối toàn thân tôi ngứa ngáy dữ dội. Hầu như suốt cả đêm tôi không chợp mắt được một phút nào. Tuy nhiên nhờ nhớ niệm hồng danh Bồ Tát Quán Thế Âm nên đã giúp tôi quên đi cơn đau nhức. Sáng hôm sau khi tôi di chuyển còn thấy khó khăn, huống chi là quỳ lại. Thế nên tôi và Sư Hằng Do chỉ còn cách là ngồi xuống trên gò đất bên vệ đường. Cả hai chúng tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Một lần nữa, lòng tôi tràn ngập những mối nghi ngờ về việc làm không thực tế, khó thành công của chúng tôi. Vì hiện tại còn phải lạy thêm phân nửa vùng California, cả vùng Oregon và Washington. Lại thêm vấn đề là tôi tự mình chùi mông còn không xong. Chúng tôi ngồi đó cả mấy tiếng đồng hồ, không thể nào trở về. Mà có thể chăng? Nhưng nhất định là chúng tôi không thể nào tiếp tục được nữa. Cho nên chúng tôi vẫn cứ ngồi nhìn xe cộ qua lại. Vấn đề này coi như vô phương giải quyết. Đột nhiên như có cảm ứng nhiệm màu đến cứu giúp chúng tôi. Đó là hai chiếc xe van quen thuộc đang ngừng trước mặt. Thì ra là cả nhóm người thân thuộc từ Kim Sơn, có cả sư phụ nữa. Chúng tôi bèn di chuyển đến bãi đậu xe trống của công xưởng đồ hộp bỏ hoang. Họ đem đến nào là thức ăn, quần áo, thuốc men, tất cả những thứ mà chúng tôi cần dùng. Có cả giấy vệ sinh nữa. Tôi có cảm giác sung sướng đến tận mây xanh. Mọi người ngồi thành vòng tròn, rộng khoảng 15 bước. Trước hết tôi và Sư Hằng Do báo cáo những diễn biến trong mấy ngày qua. Sau đó mấy vị tăng ni lần lượt thuyết những bài pháp ngắn. Trong lúc họ nói, sư phụ nắm lấy bàn tay phải của tôi và bắt đầu xoa xoa. Ngài vừa nhẹ nhẹ xoa bóp vừa đọc chú. Tôi cảm thấy cái căng thẳng đau nhức dần dần như rời khỏi thân mình. Còn tai như không còn nghe gì cả, chỉ cảm nhận được sự ấm áp của buổi nắng chiều. Ngoài ra không có gì đáng để cho tôi bận tâm đến. Buổi họp mặt kéo dài khoảng một tiếng. Sau đó mọi người lên xe ra về. Sư phụ dạy chúng tôi nên nỗ lực chú tâm thêm vào việc lễ lại. Ngài bảo trong hoàn cảnh này, cách tốt nhất là niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Sư phụ lại nói, với thần lực của Ngài Quán Thế Âm, không những chỉ cứu giúp riêng từng cá nhân, mà Ngài còn hỗ trợ rất nhiều trong việc đem lại hòa bình cho thế giới bằng nhiều phương pháp thật không thể nghĩ bàn. Trước khi chia tay, tôi hỏi sư phụ rằng, tối hôm qua con đã cầu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cứu con, và hôm nay sư phụ cùng mọi người từ Kim Sơn đã đến để cứu giúp. Như vậy có phải là chuyện trùng hợp không? Sư phụ liền trả lời,
đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bất cứ lúc nào con muốn, chỉ cần gọi điện thoại là ta đến ngay.
Hôm nay tôi đã học được rất nhiều. Có một việc là cho đến hết cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được cái hình dáng của cây sồi độc. Và tôi sẽ cố giúp những người khác đừng bị cái cảnh đau ngứa như tôi. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là tôi đã hiểu thêm được cái gọi là trung điểm triết lý của sư phụ.
Mọi sự đều ok.
Đây là những lời dạy thiết yếu của sư phụ mà tôi cũng đã từng nghe mọi người lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Mọi sự đều ok, không có nghĩa là muốn làm gì thì làm theo sở thích của mình. Không phải thế đâu. Mọi sự đều ok là tâm trí của một người ở vào giai đoạn đã được luyện tập thuần thục, có thể quan sát thấu triệt những sự thăng trầm của các pháp mà tâm hoàn toàn không bị vướng mắc, vì nó là nơi không chỗ trụ. Vả lại, một người dù chưa xa lìa hẳn sự dính mắc này cũng có thể hoàn toàn sống một cuộc đời có trách nhiệm, chín chắn vững vàng. Và điều đó ai cũng có thể theo đuổi để thành đạt. Ở thế gian này, dù cho ở hoàn cảnh nào, có xấu tệ gì đi chăng nữa, cuối cùng thì mọi sự đều ok. Trước khi trở về Kim Sơn, sư phụ đã cho mỗi chúng tôi những lời dạy dỗ như sau.
Khuyến tiễn thiền sinh Hằng Cụ, phát nguyện tam bộ nhất bái, cầu cho thế giới hòa bình. Tăng đoàn tại thiền viện Kim Sơn ở xứ Mỹ này rất đông và trẻ tuổi. Tất cả đều chú trọng vào việc duy trì bảo hộ nền chánh pháp. Riêng mỗi cá nhân đều có những ưu điểm riêng biệt. Hiện nay con đã lập lời nguyện mà trước đây con chưa từng nguyện. Hành theo hạnh thánh nhân mà con đã chưa từng hành, là mỗi ba bước lạy một lạy, hướng về mười phương tam bảo, Phật, Pháp, Tăng. Vì lòng thành đầy nhiệt huyết cho việc cầu nguyện thế giới hòa bình, chắc chắn con sẽ được sự cảm ứng nhiệm màu. Mặc dầu sự phát tâm lúc ban đầu thì dễ dàng, tuy nhiên nó cũng có thể rất khó đạt được tròn ý nguyện của con. Đừng bỏ cuộc, hãy giữ vững sự kiên trì, thành tâm và cần mẫn lên. 1000 dặm mà con sẽ đi qua chỉ là một bước nhỏ trong pháp giới. Hãy quyết tâm, đừng bao giờ ngừng thối, cho đến khi đạt đến mục đích của con. Hãy phấn chấn tinh thần lên nhé con. Ta để lại cho con bài thơ từ giả này. Nan hành năng hành thị thánh hạnh, nan nhẫn năng nhẫn cạp chân nhẫn, thập phương chư Phật tùng thử xuất, bát vạn Bồ Tát tiếp chủng lai. Suy đại pháp loa thí hiệu lệnh, chấn bảo tích trượng hóa kiên tham, công viên quả mãn khải truyền nhật, nạp vi ngô đồ tống bính sang. Nghĩa là hay làm việc khó là hạnh thánh, hay nhẫn việc khó tức thật nhẫn. Mười phương chư Phật từng như thế, 8 vạn Bồ Tát tiếp truyền lại. Thổi đại pháp loa ra hiệu lệnh, khua bảo tích trượng tiêu tham sẻn. Ngày thành công trong khúc hải hoàng, tặng đệ tử bữa ăn bằng bánh berry pie. Lời dặn dò thiền sinh Hằng Do, người hộ pháp cho Hằng Cụ. Vì chúng sanh phát nguyện lễ Phật, thỉnh cầu thế giới hòa bình. Từ lúc bắt đầu cho đến khi viên mãn, đừng ngập ngừng. Khi gặp khó khăn chớ chuyển lòng, hành động như người bảo vệ, giúp Hằng Cụ tự cảm nhận được sức mạnh của lời nguyện. Những bậc quân tử tài đức thời xưa đáng được kính mến, nhân vì các ngài có lòng quên mình để bảo hộ người khác. Nhưng thời bây giờ những bậc đáng kính đó rất hiếm hoi. Và đây là phương pháp thực hành theo hạnh Bồ Tát, cũng là một trong các cửa đưa đến giải thoát. Đừng bao giờ, dù chỉ trong chốc lát, mà quên đi chí nguyện dũng mãnh thuở ban đầu. Phải luôn luôn nhất tâm giữ vững lập trường cho đến cuối cùng. Hãy dũng mãnh tinh tấn đánh tan bọn quỷ ma. Dù cho Thiên Long có đến tỏ lòng kính phục, cũng chớ vui mừng. Dù có gặp hoàn cảnh chướng ngại, cũng chớ sân giận. Tâm không phân biệt, cũng không có sự thành đạt. Sự lễ bái tuyệt diệu này sẽ là những khó nhọc gian nan, có thể đưa đến sự kiệt sức. Nhưng khi con biết áp dụng những điều đã học, thì con sẽ được viên minh châu quý. Ráng ghi nhớ những lời chỉ dạy này, và đừng phụ lòng ta nhé. Ta để lại cho con bài thơ từ giả. Giai hành lệ chí tiến chinh đồ, quả đạo Hằng Do tác hộ phù. Dù kinh tam thiên túc hoa lý, cụ việc 8 vạn bộ đan xe. Khoa học thời đại thượng cổ lão, Phật giáo cảm ứng tỉnh chúng mê. Nỗ lực cánh nỗ lực, bất hư thường bất hư. Nghĩa là cùng nhau tiến bước trên đường xa, quả đạo Hằng Do chuyên hộ trì. Quả du qua đủ 3000 dặm, Hằng Cụ vượt 8 vạn bước xe. Tùy thời đại nhưng hành theo xưa, Phật giáo cảnh tỉnh chúng mê lầm. Cố gắng càng cố gắng, đừng ngừng thường đừng ngừng.
Ngày 31 tháng 10 năm 1973, Hằng Cụ viết:
mọi sự đều ok, không có nghĩa là một tay cầm lon bia đi lang thang trên bãi biển, còn tay kia với cuốn kinh Kim Cang. Ngày nay có rất nhiều người sống như những con lợn ngu dốt, mà cứ nghĩ là mình đã giác ngộ rồi. Người thật sự am tường đạo Phật đều nên biết rằng pháp quan trọng độc nhất là dứt bỏ lòng tham dục. Chính Đức Phật đã dạy, ý thức cứu cánh nhất chỉ đơn giản là không có lòng tham dục.
Sư phụ ở Kim Sơn cũng đã dạy như vậy, nhưng không có mấy ai thực lòng muốn nghe, huống chi nói đến việc thực hành theo đó. Chẳng hạn như tôi là một thí dụ điển hình. Câu cuối bài thơ mà sư phụ vừa mới cho tôi có nhắn nhủ đến bánh dâu berry pie, mà tôi sẽ kể câu chuyện cái bánh đó như sau. Khi mới đến Kim Sơn, tôi mang theo bao nhiêu là thói hư tật xấu mà tôi đã từng thâu thập suốt 25 năm qua. Tệ nhất là 10 năm hút sách và 6 năm nhậu nhẹt. Bây giờ vào chùa lại là nơi có kỷ luật nghiêm khắc, buộc tôi phải dứt bỏ những tật xấu đó. Và tôi đã dẹp đi được tật hút sách, nghiện rượu, nhưng sức mạnh lòng tham của tôi lại quá nặng nề, nên nó bắt đầu chuyển sang lĩnh vực ăn uống. Tôi nhanh trí nghĩ rằng, ít ra để tạm thời thỏa mãn lòng tham, thì mình phải ăn cho thật nhiều vào. Vì theo pháp thực hành ngày ăn một bữa, nên tôi buộc phải vận dụng hết tinh thần năng lực vào bữa ăn trưa với thời gian giới hạn 40 phút. Cho nên nếu chuyển đưa hết tất cả những tập khí xấu này vào việc tọa thiền và làm việc thiện, thì quả là một thử thách quá sắc cỡ đối với tôi. Thế nên đã có nhiều lúc vì không tự chủ kiềm chế được mình, nên tôi thường trốn ra ngoài và đi thẳng đến tiệm bánh gần bên để mua cả bao bánh ngọt. Tôi nghĩ rằng chỉ như vậy mới có thể giải tỏa được hết những phiền não của mình. Chuyện xảy ra như sau. Một hôm tôi lén ra ngoài mua bánh, sau khi đã ăn gần hết cả bao, chỉ chừa lại một cái bánh berry pie vì bụng không còn chỗ nào chứa thêm được nữa. Tôi cẩn thận giấu cái bánh đó trong áo khoác, rồi trở về tu viện. Bây giờ ở Kim Sơn, mọi người đều tuân theo quy luật là không ăn sau giờ ngọ, chỉ có vài người ăn thêm bữa sáng, còn hầu hết đều tu theo lối khổ hạnh, mỗi ngày chỉ ăn một bữa ngọ thôi. Hôm đó trong suốt buổi tọa thiền chiều, tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng, nên tư tưởng cứ nhắm hướng về cái bánh đó. Rồi suốt buổi tối giờ nghe kinh, trong khi sư phụ đang thao thao giảng pháp, thì đầu óc tôi chỉ còn biết đến hình ảnh của cái bánh đó thôi. Tôi định bụng là sau giờ nghe pháp sẽ sờ quách nó cho rồi, còn luật lệ khỉ gì nữa. Đến khoảng 10 giờ đêm, khi mọi người đã đi ngủ, tôi nhẹ nhàng chuồn ra cửa sổ nhà tắm trên lầu 3, cẩn thận đóng cửa lại, rồi leo thang lên nóc nhà. Thang này phòng bị khi có hỏa hoạn. Tôi mở gói bánh và nhe răng cắn một cái giòn ngọt liệm, rồi nhai ngấu nghiến những trái dâu berry chín đỏ. Trong lòng thầm nghĩ, Chúa ơi, nếu đây không phải là Niết Bàn, thì còn là cái gì nữa chứ? Nhưng ngay lúc đó, tôi chợt nhìn về phía cầu thang treo, bỗng thấy có người đang leo lên. Tôi hốt hoảng đứng thừ ra trong khi cái miệng đang ngồn ngào đầy cả bánh. Nơi này thiệt tình là chẳng còn lối nào để tôi trốn thoát cả. Người đó lại chính là sư phụ. Tôi đứng bất động một lúc, đầu óc như muốn nổ tung. Rồi tôi bắt đầu đi vòng quanh trên sân thượng, ra vẻ như đang tập trung trong pháp quán thiền hành. Và sư phụ cũng làm vậy, cũng đi vòng vòng như đang tập trung quán tưởng thiền hành, nhưng lại đi ngược chiều với tôi. Chúng tôi đi ngang qua nhau hai lần mà không ai nhìn đến ai cả. Đến vòng thứ ba, khi tôi nhìn lên thì thấy sư phụ nhăn răng cười trừ như con mèo Cheshire. Rồi ngài chỉ nói bốn chữ: sao nó thế nào? Thật là quá xá đủ rồi. Tôi biết là không có cách gì hơn, chỉ ngoại trừ do những năng lực thần thông, ông già mới có thể biết rằng tôi đang ở trên đây thôi. Sau đó vì tức cười quá nên chúng tôi đồng phát cười vang, cười luôn cho tất cả sự vật của thế giới vô tận này. Rồi sư phụ bỏ đi để tôi ăn hết cái bánh. Đó là câu chuyện về cái bánh berry mà sư phụ rất thích thú, nên thường bảo tôi kể lại. Bây giờ ngài lại treo cái bánh khác trước mắt tôi, và chắc chắn chúng tôi sẽ đạt đến mục đích. Eris Weber, tức là quả hồi, lái chiếc xe van nhỏ đến, cũng vừa lúc chúng tôi bắt đầu trở ra đường để lại. Anh ta đem đến mấy đôi giày cao ống, tức là giày bút, và một chiếc xe kéo có thể xếp lại, của sư phụ gửi cho sư Hằng Do. Mở ngoặc, loại xe này người Hoa thường dùng để đi chợ. Tôi lạy được 4 dặm qua khỏi thành phố Otekabe, thì chất độc cây sồi lại bắt đầu hành tôi ngứa ngáy. Đến chiều tối, khắp người tôi sưng phù lên, có chỗ nứt nẻ và chảy mủ. Chúng tôi phải ngừng lại và ngồi xuống bên vệ đường. Trời lại bắt đầu mưa. May thay, quả đôn Swake đến, thấy tôi đang trong tình trạng như vậy, nên đề nghị đưa chúng tôi về nhà ở Inverness để dưỡng bệnh một thời gian. Đến nơi, tôi liền đi tắm và xức thuốc khắp toàn thân. Hình như chứng bệnh này trông như càng lúc càng tệ hơn trước khi nó chịu bình phục. Hiện chúng tôi đang đóng đồ trong nhà xe của quả đôn. Từ biển Thái Bình Dương đang thổi đến một trận bão khốc liệt mà tôi chưa từng thấy qua.